Đây là đấng dò biết dòng lòng dạ loài người, xin Chúa hãy làm ở chúng con. Xin Chúa hãy cứu chúng con khỏi những điều sâu kín trong lòng của chúng con. Xin Thầy rửa sạch lòng chúng con để giúp con có thể gặp Chúa được. Chúng ta hãy đọc cả thư Thyatira từ câu 18, Khải Huyền 2 từ câu 18 tới câu 29. Chúng ta hãy cùng nhau đọc. Ngươi hãy viết thư cho sứ giả của Hội Thánh Thyatira rằng: Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu vị trung tín ngươi, lòng kiên nhẫn của ngươi và công việc sau rốt của ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng ta có điều trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Jezebel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng đủ chúng phạm tội tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy sự dạy dỗ đó mà chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Các ngươi hãy khá bền giữ những điều mình có cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm. Khác nào chính ta sẽ nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Ta sẽ ban cho cả ngôi sao mai. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Các Chúa giúp chúng con gìn giữ việc của Chúa cho đến cuối cùng. Các Chúa hãy ban chúng con phần thưởng này: quyền cai trị các nước và chăn dắt các nước bằng một cây gậy sắt. Xin Chúa ban cho chúng con tai để lắng nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Hãy giữ chặt những gì các ngươi đã có. Hãy giữ chặt những gì mình đã có cho tới chừng ta đến. Chúa ơi, chúng con muốn gìn giữ công việc của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn chiến thắng sự tôn giáo và những sự giả dối và những điều trong bóng tối. Chúng con muốn thắng những sự đó. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, Chúa xin ban cho chúng con ngôi sao mai. Hơn Chúa, chúng con muốn chờ đợi Chúa như vậy. Chúng con không có muốn bỏ cái ngôi sao mai này, bỏ qua ngôi sao mai này. Chúa ơi, chúng con muốn đi theo Chúa cho đến cùng. Chúng con muốn cùng ngồi lên ngai vàng chung với Chúa. Thưa Chúa, chúng con thuộc về những phần dân dân xót, giữ gìn các việc của Chúa cho đến cùng. Cảm tạ Chúa là vì có những phần còn lại ở đây. Phần còn lại ở trong câu 24 này. Là đứng dò xét lòng dạ của loài người. Xin Chúa hãy dò xét lòng dạ chúng con. Chỉ có thể Chúa tác động vào trong chúng con thôi. Chúa ơi, chúng con muốn ăn năn. Cảm tạ Chúa về thời gian mà Chúa ban cho chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn nghiêm túc làm những cùng làm với Ngài. Xin Chúa hãy chỉ chúng con biết ăn năn. Ta có điều trách ngươi, ấy là ngươi còn dung thứ cho Jezebel, người nữ ấy xưng là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tội tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Chúa ơi, chúng con không muốn có chấp nhận những gì mà cám dỗ chúng con. Chúng con không muốn phạm tội tà dâm, cũng không muốn ăn đồ cúng thần tượng. Xin Chúa hãy phơi bày tất cả những điều đó trong chúng con ra. Chúa ơi, chúng con muốn có phần vào các của lễ của Chúa và bàn thờ của Ngài. Chúng con không muốn ăn gì của từ bàn thờ của ma quỷ. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã kêu gọi chúng con đến đến bàn của Ngài. Bạn kêu gọi chúng con vào sự hiện diện của Chúa. Chúng con chờ đợi Chúa nhiều hơn là những người Những người lính canh chờ buổi sáng. Chúa ơi, chúng con muốn trông đợi Chúa. Chúng con, tâm hồn chúng con khao khát Chúa còn nhiều hơn cả người lính canh nữa. Chúng con bỏ những gì mà làm chúng con bị phân tâm. Xin Chúa ban lực ánh sáng cho chúng con, để cho chúng con có thể đứng trước mặt Ngài được. Xin Chúa cho tất cả chúng con được đắc thắng cho đến khi Chúa đến, cho đến cùng. Để ma quỷ không làm cho chúng con bị phân tâm, và để chúng con không bị rơi bẫy bất kỳ bẫy nào của nó, mà để cho chúng con có thể tiến lên trong những ngày này, cũng gìn giữ các việc của Chúa. Chúng con không muốn làm việc riêng của mình, chúng con muốn ở trong những việc làm của Chúa thôi. Xin Chúa hãy dò xét lòng dạ của chúng con, xin ban cho chúng con một tấm lòng trong sạch. Hãy dò xét chúng con. Chúa là Đức Chúa Trời, là đứng dò xét lòng dạ loài người. Xin Chúa hãy bây giờ hãy làm với chúng con. Xin Thầy để Thánh Linh tác động vào chúng con. Hãy dò xét lòng dạ của mỗi chúng con. Chúng con muốn có một tâm linh trong sạch, một lương tâm trong sạch. Chúa hãy làm vào chúng con. Hãy dò xét lòng dạ chúng con. Hãy kiểm tra chúng con và dò xét cái tư tưởng của chúng con. Hãy xem trong có một con đường ác nào trong lòng của chúng con không. Hãy dẫn dắt con vào con đường của Ngài. Chúng ta hãy đọc Thi Thiên 139 chung với nhau. Đây là lời cầu nguyện đối với cầu nguyện cho đứng dò xét lòng dạ là người. Câu 23: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét lòng tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dẫn dắt tôi vào con đường đời đời. Đó là Thi 139 câu 23-24. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dò xét con và nhận biết lòng của con. Hãy kiểm tra con và nhận biết tư tưởng của con. Xin hãy xem con có lối ác nào chăng. Xin dắt con vào con đường đời đời. Anh Chúa hiện ra trong lòng của chúng con, và cả những cái nơi mà kín đáo nhất trong lòng của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa hãy phán xét chúng con và giúp chúng con tự phán xét mình, để chúng con không bị Chúa phán xét. Chúa ơi, chúng con chối bỏ tâm hồn của chúng con, hãy bỏ tâm hồn của con vào sự chết. Xin Chúa hãy dò xét chúng con. Chúng con không chỉ muốn bị dò xét trong vòng 5 phút, mà chúng con muốn bị dò xét cả ngày luôn. Chúng con sẵn sàng để Chúa có thể dò xét chúng con, để cho chúng con được trải nghiệm được điều này. Khai xin và hãy thực sự dẫn dắt chúng con vào con đường đời đời. Anh Chúa hãy xem thử con có lối ác nào chăng. Chúng con hoàn toàn tin tưởng Chúa. Xin Chúa hãy cứu chúng con khỏi bất kỳ con đường ác nào, khỏi mỗi con đường sa ngã, mỗi tất cả mọi con đường mà xa cách Ngài, dẫn chúng con xa cách Chúa. Xin Chúa hãy thực sự ban ánh sáng cho chúng con, để chúng con rời bỏ hết tất cả những con đường xấu xa khỏi lòng của chúng con, để cho chúng con, xin Chúa cứu chúng con để chúng con không nhận ra những cái con đường đó. Cha ơi, chúng con sẵn sàng ăn năn và sẵn sàng quay lại với Cha. Quay trở lại, muốn rời bỏ bất kỳ con đường ác nào trong chúng con. Chúa Giêsu, xin Chúa hãy giúp tất cả chúng con đi con đường hẹp và đi đến mục tiêu. Xin Chúa giúp chúng con phân biệt những gì ô uế và những gì thánh khiết. Xin hãy luyện tập chúng con. Xin Chúa giúp chúng con tìm con đường của Ngài và đi con đường của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con biết phân biệt. Xin Chúa giúp con ánh sáng về tất cả những gì thuộc về tôn giáo trong chúng con. Chúng con muốn thực sự muốn trải nghiệm sự phán xét của Chúa hôm nay. Muốn trải nghiệm mắt của Chúa giống như ngọn lửa và chân của Chúa như đồng sáng. Xin Chúa hãy đốt cháy tất cả những gì sai trái và giả dối trong lòng chúng con. Tôi đã đọc về câu Kinh Thánh gần giống những câu trong Thi-a-thi-rơ, ví dụ như Jeremy 26 từ câu 2 tới câu 6, cũng nói tới con đường xấu xa. Jeremy 26 từ câu 2 tới câu 6: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi hãy khá đứng trong hành lang nhà Đức Giê-hô-va, rao những lời ta truyền. Ngươi nói lại các thành Giu-đa đã đến đặng thờ lại trong nhà Đức Giê-hô-va, chớ bớt một tiếng. Nếu chúng nó nghe ngươi và từ bỏ con đường xấu mình trở lại hầu cho ta ăn năn về tai họa mà ta định làm cho chúng nó vì sự dữ của việc làm chúng nó, vậy ngươi hãy bảo rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: nếu các ngươi không nghe ta mà bước theo luật pháp ta đã đặt trước mặt các ngươi, nếu các ngươi không nghe lời của các đầy tớ ta là các tiên tri mà ta đã sai đến cùng các ngươi và đã dậy sớm sai đến, nhưng các ngươi không nghe họ, thì ta sẽ khiến nhà này như Si-lô và sẽ khiến thành này nên sự rủa xả của mọi nước trên đất. Câu 7, các thầy tế lễ, các tiên tri và cả dân sĩ đều nghe Giê-rê-mi truyền những lời ấy trong nhà Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ, các tiên tri đều phải nghe những lời đó. Xin Chúa giúp con trung tín cho tới cùng. Xin Chúa hãy cứu giúp con khỏi sự xấu xa. Chúng con muốn thực sự lắng nghe Chúa và quay trở lại khỏi con đường ác, trở lại khỏi con đường ác của mình. Chúa nói sống trong nơi thánh khiết và sống trong lòng có những người có lòng ăn năn thống hối. Chúa sống trong nơi thánh ở trên trời và sống trong lòng của những kẻ có lòng ăn năn thống hối. Xin Chúa ban cho chúng con những tấm lòng có ăn năn và hạ mình trước mặt Ngài mỗi ngày trước khi Thi Thiên 119 câu 33. Hãy Đức Chúa ở Đức Giê-hô-va xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa, thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cùng. Câu 34, xin hãy ban cho tôi sự thông sáng, thì tôi sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Xin Chúa hãy chỉ cho chúng con biết con đường của Ngài. Xin Chúa hãy phán với chúng con. Cái thư gửi Thyatira cũng quan trọng với chúng ta như mọi thư khác. Có lẽ là không có dễ chịu khi đọc thư này. Khi mà chúng bị cho hội nghị này, chúng ta không có thích nhận lời chia sẻ cái thư này, tại vì cái thư này nói đến cái sự sa ngã nặng cực kỳ. Khi mà bẹt găm thì thấy là hội thánh bị giảm sút rồi, có ngài của quỷ Satan, chúng ta đang nghĩ rằng đó là cái tình trạng mà tồi tệ nhất rồi, không còn tồi tệ hơn được nữa. Nhưng mà hội thánh này tiếp tục lại tụt dốc xuống thành Thyatira. Mà đó không còn chỉ là nơi Satan ở nữa. Mà câu 24 nói là họ có điều sâu hiểm của Satan. Chẳng lẽ chúng ta phải nhận biết điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Mà ở đây chúng ta thấy có một cái hội thánh mà cái sự kết quả của sự phát triển của hội thánh là họ đã nhận biết cái điều sâu nhiệm của Satan. Chúng ta không thể nào mà tưởng tượng được, không thể nào tin nổi, phải không? Chúa nói với hội thánh, chứ không phải nói với cái người nào đó thế gian này, không phải là những kẻ thờ Satan, mà đây Chúa nói với hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa nhận biết được cái điều sâu nhiệm của Satan. Đây Chúa bày tỏ về tôn giáo, phơi bày. Cái thư này muốn bày tỏ chúng ta thấy rằng tôn giáo là tồi tệ như thế nào đối với Đức Chúa Trời. Xin Chúa chúng ta thấy từ tối nay là tôn giáo là sâu nhiệm như thế nào trong lòng của chúng ta. Cái thư này không phải nói muốn ông cũng chỉ nói là hội thánh nhà thờ nào, hội giáo hội nào là Thyatira, mà Chúa muốn phơi bày về tôn giáo trong chúng ta. Chúng ta phải có nhận thức sâu sắc rằng tôn giáo là đáng sợ như thế nào. Chúng ta phải cầu xin Chúa dò xét lòng dạ chúng ta, cho thấy những cái gì thuộc về tôn giáo trong chúng ta. Mà tôn giáo là sự dối trá. Thyatira cũng có điều tương tự với Laodice cũng là tôn giáo. Tôn giáo là gì? Là cái bề ngoài có vẻ là thờ phượng Đức Chúa Trời, phục vụ Ngài. Bên ngoài có những cái hành động như đó, nhưng mà bên trong thì rất là thối tha. những cái hội thánh này đã phát triển thành Babylon trong khải huyền 17, thành cái con điếm lớn. Chúng đó chúng ta thấy rõ tôn giáo là gì. Bên ngoài có vàng, khi ta thấy vàng đá quý ở đó và Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đọc khải huyền 17 câu 4. Thì cũng cũng được mô tả bởi người đàn bà, cũng giống giống như là trong khải huyền 17 vậy. Người đàn bà ấy mặc màu tía và đều trang sức bằng vàng, bửu thạch và hột châu. Chúng ta biết những khái niệm này phải không? Vàng có tốt hay không? Chúa nói Laodice hãy mua vàng từ ta và đá quý. Phaolô cũng nói là hãy xây bằng vàng, đá quý, bạc và hột châu cũng tốt. Nhưng mà nếu mà nhìn vào cái chén vàng này thì đầy những cái đồ gớm ghiếc và ô uế, dâm uế. Trên trán nó có ghi một cái tên là sự mầu nhiệm Babylon, là mẹ của các con điếm và sự đáng gớm ghê trong thế gian, cho sự gớm ghiếc trong thế gian. Chúng ta phải thấy đấy, tôi đã từng nghĩ rằng trong tôn giáo thì ít ra người ta cũng cũng tin tin Chúa hơn là những người thế gian. Nhưng mà cái tôn giáo là cái hệ hệ thống mà sa ngã để làm cám dỗ con cái Đức Chúa Trời, làm họ lầm lạc, thì đối với Đức Chúa Trời đâu có sự gớm ghiếc, cái nỗi ngài nói là sự gán gớm ghê trong thế gian. Và người đàn bà đó say say sưa không phải bởi rượu mà bởi huyết của các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giêsu. Mình có thấy trong lịch sử rằng bao nhiêu huyết của người tin Chúa đã bị đổ ra bởi người không tin Chúa, dĩ nhiên, nhưng mà còn nhiều hơn là bởi bởi tôn giáo nữa. Tôn giáo còn nhiều hơn nữa. Những ai mà chiến đấu chống lại những người trung tín với Chúa, không phải là người không tin Chúa. Ai chống lại chúng ta nhiều nhất đó là tôn giáo. Tôn giáo là chống lại những gì mà Đức nhiều nhất những gì Đức Chúa Trời đang làm. Khi đọc về người bà JCB này, đây là cái người đàn bà mà ghê ghê tởm nhất trong toàn kinh thánh. Không có đàn bà nào mà kinh tởm bằng bà này, đáng sợ bằng cái bà này. Ta hãy đọc các vua thứ nhất đoạn 16 câu 31. Họ đọc từ 30. Ahab con trai Omri làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết tất cả các người tiền bối của mình, các vua trước mình, và người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat làm nhỏ mọn. Thì Jeroboam đã xây dựng cái nơi thờ phượng khác ở ở Israel, điều đó là tồi tệ rồi. Còn Ahab còn tồi tệ hơn nữa, đã cưới Jezebel con của vua Sidon làm vợ, và vua cũng phục vụ và thờ lạy Baal. Gia đình này vua đã cưới cưới con gái của ông vua này, đã nổi tiếng thờ Baal, và vua làm một cái bàn thờ cho Baal trong đền miếu Baal mà vua đã cất tại Samari. Thì vua đã cưới cưới người vợ như vậy thì cũng cũng nên nên cũng thờ thờ thờ, thờ Baal luôn. Jezebel đã tự xưng mình là tiên tri, còn nữ tiên tri, mặc dù là không có Chúa, nhưng mà đối với người khác thì bà ta rất là có vẻ tin kính. Bà này không có nói là không 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 có Đức Chúa Trời ở trong Khải Huyền, mà đã cám dỗ, lừa dân Chúa thờ 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 Baal. Nếu mà người ta nói là không có Đức Chúa Trời còn dễ phân biệt hơn. Nhưng mà nếu mà tôn giáo nói chúng ta lừa chúng ta thờ một cái thần khác, thờ một thần nào đó mà không phải là thần của Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Ví dụ như nói là Đức Chúa Trời chỉ cho tình yêu thôi, làm gì cũng ok cả, thì như vậy không phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Giống như người ta nói là thờ Baal, nó là một cái thần khác. Ngày nay nhiều nhiều cơ đốc nhân đã bị bị JCB này cám dỗ là lầm lạc. Ở đây ghi đó là lừa các tôi tớ, lừa đầy tớ thôi của ta, không không phải là lừa những người không tin Chúa, mà đây là lừa những người tin Chúa, những người mà được Chúa chuộc. Họ đã bị lừa dối, cám dỗ. Thật là tồi tệ. Nếu chúng ta đọc Jezebel đã muốn giết tất cả tiên tri của Đức Chúa Trời. Có một cái người mà ung quan của Ahab đã giấu 10 tiên 100 tiên tri. Jezebel đã tìm cách muốn giết tất cả các tiên tri của Đức Chúa Trời. Những tiên tri thật mà muốn phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng ta đã cho chúng thời gian để ăn năn. Nhưng mà mặc dù JCB tồi tệ vậy, nhưng mà Đức Chúa Trời đã cho thời gian để ăn năn. Eli đã nói là cho anh em biết cái câu chuyện lúc Eli thách với mấy các thầy thầy các tiên tri của bà anh. JCB cũng đã nhận biết ra được. Đáng lẽ là JCB phải ăn năn. Đáng lẽ JCB phải nhận ra được là hết hết những người là ba anh không phải là thần. Mà kết quả là gì? Nhưng mà cái hậu cái phản ứng của JCB là muốn tìm giết bà Eli. Mà ta bắt bớ mụ ta bắt bớ Eli. Thì đó là tôn giáo cũng vậy. Đức Chúa cho thời gian để ăn năn, nhưng mà vấn đề là vấn đề là tôn giáo không muốn ăn năn, không có muốn. Cho nên Chúa nói ta sẽ ném trên được giường bệnh và đánh chết các con cái của nó. Điều này cho chúng ta thấy rằng tôn giáo là tồi tệ đối với Đức Chúa Trời như thế nào. Nó làm cho dân Chúa bị lầm lạc khỏi cái sự thờ phượng thật. Chúng ta có thể thấy là một số người ở trong tôn giáo đã bị sa ngã nặng, có nỗi đóng cứng cứng cỏi đến nỗi không còn cái con đường cơ hội nào cho họ nữa. Thỉnh thoảng khi mà chúng ta nói chuyện với một số người trong nhà thờ, những người trong nhà thờ họ không họ thật là cứng lòng. Nên nơi tôn giáo này là một cái men cho chúng ta. Ở trong Matthew 13 Chúa nói vương quốc thiên đàng giống như là một người đàn bà giấu kín bà đổ bột men ngoài bà đổ bột vậy, cũng là người đàn bà JCB giống như vậy, bí mật giấu men của tôn giáo vào trong nước thiên đàng, giấu men vào bà đổ bột của Chúa. Đầu tiên là công việc của Chúa đầu tiên rất là trong sạch. Những người mà mới bắt đầu được được tái sinh thì cũng là sạch. Nhiều người trong chúng ta đến từ tôn giáo cũng không có biết. Nếu mà mình lớn lên trong cái hệ thống đó, tin lên Chúa và rồi men tăng lên cho chúng ta để có nhiều tín đồ, mà như vậy đâu cũng vấn đề lớn đối với Đức Chúa Trời. Trong Matthew 6 Chúa cũng nói, trong Matthew 5 5 tới chương 7 7 Chúa nói về tôn giáo nhiều. Chúa cũng cho bày tỏ trong Matthew 6 ở ở trong nói về Pharisee nhiều, nói là họ cầu nguyện ở ngoài đường phố cho người ta thấy. Họ cầu nguyện chứ không phải là họ họ không phải họ không có Đức Chúa Trời, nhưng mà họ cầu nguyện và họ làm cho nhiều người bị sa ngã. Chính người vào thời Chúa Giêsu, chính người Pharisee cũng đã cám dỗ dân Chúa. Chúa nói là đừng có cầu nguyện ở ngoài đường cho ta thấy, rồi mà đi vào trong cái phòng kín, rồi họ kiêng ăn, rồi mặt mày ảm đạm để cho người ta thấy biết, để cho người ta biết họ kiêng ăn. Đó là tôn giáo, đó là làm những việc bên ngoài, nhưng mà bên trong thì thối rữa và không ai. Trong các khải huyền chương 2 và 3 có nhiều việc làm như là Thyatira. Ở đó có nhiều việc làm, rồi có cái tình yêu thương, chúng ta nghĩ là tình yêu thương nhưng mà có nhiều men. Rồi Chúa nói việc làm ban đầu cái đàm cuối còn nhiều 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 hơn việc làm đầu. Có là vấn đề của tôn giáo, có nhiều việc còn nhiều việc làm, thấy người này người kia làm, người này làm cái kia, người kia làm cái kia khác, rồi người ta dễ dễ ấn tượng, người ta dễ bị ấn tượng với công việc bên ngoài. Chúng ta nghĩ là nếu mà làm công nhiều nhiều việc làm tốt, việc thiện, Rồi ngươi này nghĩ tôi đã làm nhiều cho Chúa. Nhưng mà Chúa cũng nói cho Ma-thơ 7. Có nói là có người đã nói với Chúa là con trong danh Chúa con sẽ làm điều này, điều kia, làm nhiều việc làm. Nhưng Chúa nói, ta không biết các ngươi. Đó là cái mối nguy hiểm của tôn giáo. Chúng ta thấy nhiều việc làm tốt và tưởng là con là đi con đường đúng, nhưng mà Chúa nói là ta không biết ngươi. Câu hỏi ở đây, chúng ta một mặt chúng ta thấy cái hệ thống bên ngoài là có cái công trình của Satan ở ngoài thế gian. Chúng ta biết rằng những người ở thế gian thì chúng ta dễ thấy hơn, nhưng mà nhờ tôn giáo cũng đáng lẽ cũng thuộc về tôn giáo, nhưng mà cũng là một cái hệ thống dành cho người tin Chúa. Nếu một người nào đó thấy rõ thế gian là xấu xa và muốn thuộc về Đức Chúa Trời, cái Satan mời chào một cái đó là Babylon, là tôn giáo, cả tỷ người đều thuộc về tôn giáo. Trong Khải Huyền 18, Chúa nói là hãy đi ra khỏi đó, khỏi ra Babylon. Chúa không nói tới thế gian mà Chúa nói đến tôn giáo. Và Chúa sẽ phán xét nặng. Chúa nói nếu mà không ai ra khỏi đó sẽ bị dự phần vào sự phán xét. Cho nên Chúa gọi Thyatira. Chúa kêu gọi những người đắc thắng và Chúa kêu gọi từng người. Người ta có thể nói là tôi đã sinh ra trong hệ thống này rồi, tôi đã lớn lên vì nó. Chúa sẽ bày tỏ cho mỗi người cơ hội. Nhưng mà đây cũng có những cái phần mà còn lại. Chúa muốn ngày nay những người trong thời gian này ra khỏi hệ thống tôn giáo này. Chúng ta cầu xin cho những người không tin Chúa được cứu, và cũng cầu xin dân Chúa ra khỏi cái hệ thống tồi tệ này, khỏi cái con điếm này, Babylon này. Và giải pháp là gì? Là phải ăn năn. Ở đây Chúa dùng 3 lần cái từ ăn năn. Chúa kêu gọi cái hội thánh này ăn năn đặc biệt. Chúng ta hãy nhìn vào chúng ta, một mặt chúng ta nhận ra cái hệ thống bên ngoài, nhưng mà bên trong chúng ta vẫn còn nhiều với tôn giáo. Chúng ta hay làm những gì bên ngoài một mặt nhưng mà trong lòng khác, hay chúng ta nói một đằng nhưng mà cái cuộc sống là một nẻo, như một người giống như thỉnh thoảng ví dụ như trong cái công giờ cầu nguyện, buổi nhóm cầu nguyện chúng ta cầu nguyện, nhưng mà trong cái cuộc sống đời sống cá nhân chúng ta không nghĩ đến. Chúng ta hãy trung thực. Tôn giáo là những gì mà giả dối. Chúa muốn làm ta sạch khỏi những điều đó. Chúng ta cần phải nói với Chúa, Chúa hãy loại bỏ chúng con khỏi bỏ sự giả dối. Con không muốn nói cái gì đó, nhưng muốn giả bộ làm cái gì đó mà trong lòng con hoàn toàn không phải như vậy. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa cho con những cái gì thật, nhẹ nhẹ. Những gì con nói phải là những gì con làm theo, những gì con sống. Cho nên chúng ta phải ăn năn. Câu hỏi là chúng ta có muốn ăn năn hay không? Câu vấn đề ở Thyatira là không có muốn ăn năn. Và nhiều lúc chúng ta cứ bào chữa hoài mà chúng ta không muốn thay đổi. Mình nói là cái cuộc sống mình khó khăn, rồi con cái của tôi rất là khó khăn, rồi tôi bị bệnh. Một số người trong ta thực sự có hoàn cảnh khó khăn, nhưng cái vấn đề là mình không ăn năn tại vì mình không có muốn. Nếu con nhớ Chúa gì tôi nói tôi nhiều lần mà tôi không làm theo thì có một lý do duy nhất là tại tôi không muốn ăn năn. Ở đây nói là tại người không muốn ăn năn vì công việc của mình. Trong Thi Thiên 51, David để cầu nguyện: Thở Đức Chúa Trời xin làm cho chú con một tấm lòng trong sạch và làm cho con một cái tâm linh ngay thẳng. Cho con 10, xin Chúa cho con niềm vui của sự cứu rỗi của tôi. Xin ban tâm linh sẵn lòng mà nâng đỡ con. Thi Thiên 51 câu 12. Câu 11, chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa và đừng cất khỏi tôi thánh linh của Chúa. David đã cầu nguyện như vậy khi nhận biết được cái tôn giáo bên trong ông ta. Ông đã phạm tội nặng với. Rồi sau đó khi mà tiên tri Nathan kể câu chuyện, cái người đàn giàu đã lấy cái con chiên nhất khỏi cái người nghèo. David theo tôn trong lệnh nói là cái người người đó phải 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 chết. Nó nói theo tôn giáo David nhận biết rõ cái gì đúng được sai, nhưng mà không nhận ra chính mình đã làm như vậy. Đó là tôn giáo. Mình nói về người khác rất là nhanh, nói cái điều này đúng người sai, đáng lẽ người này phải chết. Nhớ còn tình trạng của mình thì sao? Trong Mai thơ 7 Chúa cũng nói như vậy. Người ta thấy cái dạp cho mắt người ta, nhưng mà cái đài cho mắt mình mà lại không lấy ra. Và dù Chúa đã nói 10 lần phải lấy ra cũng không chịu lấy. Nhưng mà mình nói với người khác thì nói rất là nhanh. Mình cứ nghĩ là tại sao người này người kia muốn làm như vậy, làm nhiều lần vậy. Đó là tôn giáo. Chúa nói hãy lấy cái đà ra khỏi cái mắt mình. Hãy quan tâm tới cái tình trạng của mình trước tiên, rồi sau đó mới có thể giúp đỡ người khác. Sau khi David nhận ra cái tình trạng của mình, thấy cái vấn đề bên trong của mình. Ở trong thi 23 Chúa nói là các ngươi giống như cái mồ mả được trang trí đẹp ở bên ngoài, nhưng bên trong là chết, bộ xương chết. Giống như David vậy, ở bên ngoài có vẻ đẹp đẹp à, vẻ đẹp đẽ, sau đó David nhận ra bên cái vẻ bên trong của mình. Nên ông mới nói là Đức Chúa Trời xin dựng cho tôi một tấm lòng trong sạch và làm cho tôi một tâm linh ngay thẳng. Chúng ta hãy cầu xin như vậy. Xin Chúa cho con một cái tâm linh ăn năn, một tấm lòng ăn năn sẵn sàng trước hạ mình trước Chúa. Chúa đã ban chúng ta thời gian. Chúa ban thời gian cho chúng ta thêm thời gian để làm gì? Để làm điều này điều kia. Chúa muốn chúng ta thời gian để chúng ta làm cái việc duy nhất, đó là ăn năn, phải cần ăn năn. Và tất cả gì Chúa nói với chúng ta hãy để Chúa xử lý nó trong ánh sáng. Chúa là đứng dò xét lòng dạ loài người, nhưng mà nếu chúng ta không nói đến với Chúa, nói Chúa hãy dò xét lòng của con, dò xét tư tưởng của con. Xin Chúa cho những lời về Thyatira này phán với chúng ta. Mình phải nói Chúa là Chúa ơi, con muốn ăn năn. Xin Chúa hãy dùng tâm linh sẵn lòng mà nâng đỡ con. Xin Chúa giúp con thay đổi. Có nhiều gì không dễ dàng để thay đổi, nhưng mà chúng ta hãy cùng làm với Chúa. Cho nên chúng ta cần Chúa là cái đấng mà dò xét lòng dạ loài người như Thyatira. Là đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng được luyện trong lò lửa sáng. Những ngọn lửa này không phải là để hại chúng ta, mà giúp để thánh hóa chúng ta, như là đồng để phán xét chúng ta. Führer cũng nói rằng sự phán xét bắt đầu trong nhà của Đức Chúa Trời. Chắc chắn thế gian sẽ bị phán xét. Nhưng mà Khải Huyền 2 và 3 quan trọng của chúng ta, đó là cái sự phán xét mà ngày nay chúng ta cần phải kinh nghiệm. Và Chúa dò xét lòng dạ loài người, chúng ta phải nói Chúa ra. Chúa hình cho trải nghiệm Chúa là đứng và bỏ tất cả gì tôn giáo cho chúng con, những gì giả dối cho chúng con, những gì mà không có trong sạch cho chúng con. Chúng ta cần phải cầu nguyện giống như vậy mỗi ngày. Và chúng ta cần ăn năn cho vương quốc của Chúa. Laodice và Thyatira có một cái lời hứa tuyệt vời là được cai trị với Chúa. Nên ngày nay chúng ta hãy bỏ tất cả những gì tôn giáo ra khỏi chúng ta để cùng cai trị với Chúa trong vương quốc của Ngài. Và ở Thyatira cũng có vàng, vẫn có đá quý. Ở Babylon thiếu bạc và thiếu đồng. Thường nếu mà nhắc tới vàng người ta nhắc tới bạc, nhưng mà ở Babylon này không có nhắc tới trong Khải Huyền 17 này không có nhắc tới bạc và đồng. Bạc là sự cứu rỗi, đồng là sự phán xét. Giăng 4 câu, ta cùng đọc Gia Cơ 4 câu 8. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội hãy lau tay mình đi. Ai hài lòng hãy làm sạch lòng mình đi. Cũng đây cần mô tả Thyatira rất là tốt. Và cũng hay mô tả chính tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng có hài lòng. Một lòng thì tôi có trong buổi nhóm. Và một cái lòng khi mà tôi kết thúc buổi nhóm. Đó thường là cái tình trạng của tôi vậy. Tại sao lại như vậy? Tại vì vẫn còn nhiều tôn giáo trong tôi. Những gì mà Chúa chưa có phơi bày và chưa có xử lý. Cho nên Chúa đã nói tôi rất là rõ. Tôi không thể nào như vậy nóng nóng cháy cây cầu nguyện ở trong trong một cái nhóm rồi về nhà thì sao? Thì làm việc riêng của mình. Như vậy là tôn giáo. Như vậy Chúa không có chấp nhận. Và Chúa cũng sẽ không lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Và tôi ngồi ở trong buổi nhóm. Còn người này người kia nghĩ là tôi có mặt tham dự. Nhưng mà chúng ta thật sự ở đâu? Chúng ta ở đâu? Ở trong đầu chúng ta ở đâu? Ở đâu đó hoàn toàn khác. Có lúc Chúa nói tôi là như vậy là tôn giáo. Đó là Thyatira. Hồi xưa khi tôi đi nhà thờ, tôi đi nhóm nhưng mà đầu tôi ở đâu đó. Và tôi nghĩ là tôi đã làm cho chồng bổn phận của mình. Và tôi đã không có nhận gì từ Chúa. Còn ngày nay Chúa nói với tôi rồi là khi tôi tham dự buổi nhóm như thế nào, tôi có hoàn toàn có mặt ở đó hay không, có tập trung hay không. Và Chúa cũng nói một điểm khác, nói là tôi nói với Chúa có nhiều hay không. Tôi hay nói với nhiều người, tôi có thông công nhiều, nhưng mà tôi để ý rằng cái điều quan trọng nhất là nói với chính Chúa. Chúa phải là cái người mà tôi nói nhiều nhất, mà nói một cách cá nhân trong phòng của tôi như chúng ta đã nghe. Chỉ ở đó Chúa mới có thể dò xét cái tôi. Ở trong buổi nhóm Chúa có thể phơi bày nhiều, phơi bày chúng ta rất là nhiều, nhưng mà Chúa chỉ có thể dò xét chúng tôi khi tôi ở trong phòng riêng của mình đến với Ngài và để Chúa nhìn vào trong lòng chúng ta với mắt như ngọn lửa. Chúa không phải là để đáng đáng phạt chúng ta. Mỗi mỗi lần Chúa ban ánh sáng cho chúng ta thì nhằm để cứu chúng ta. Rồi chúng ta qua sẵn sàng để ăn năn. Cho nên tôi cảm tạ Chúa về thư Thyatira này. Thư này không có dễ chịu, nhưng mà nó nhằm có chữa bệnh được. Tôi cũng muốn nói một số điều. Tôi nghĩ tới thư Ephesos, rồi Chúa sắp đến, thì cái sự tấn công ngày càng nhiều hơn, sự cám dỗ và tôn giáo và tất cả những gì chiến đấu cho chúng ta. Chúa, tôi rất cảm động vào thư Ephesos. Trong thư thư Ephesos chương 6, chúng ta phải dùng cái khí giới để chiến đấu chống lại thật của ma quỷ. Chúng ta không phải chiến đấu chống lại xác và thịt mà chống lại cái thế lực của ma quỷ. Chúng ta bị các chức tế lễ sẽ bị tấn công để sẽ bị tấn công để không để làm yếu đi. Chúng ta hãy mang lấy khí giới của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc Ephesos chương 6 từ câu 11 tới câu 18. Đọc từ câu 10 luôn. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải là cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đủ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Chúa ơi, con cầu xin Chúa ở trong linh và trong sự cầu nguyện, cho Chúa thêm sức cho tất cả các thánh đồ để chúng con được khích lệ, để chúng con lĩnh hội lời của Chúa và được thêm sức trong tất cả mọi lĩnh vực. Cho Chúa cứu chúng con khỏi mọi tôn giáo. Cho Chúa giúp con đứng vững trong đức tin. Trên Chúa hãy thêm sức cho chúng con trong thời gian này và khích lệ chúng con. Trên Chúa hãy giúp chúng con khỏi sự giả dối. Tôi muốn đọc Thi Thiên 61. Hỡi Đức Chúa Trời ơi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, đáng nghe lời cầu nguyện của tôi. Khi tôi cực lòng, tôi kêu cầu Chúa từ nơi cực địa, xin hãy dẫn tôi khỏi hòn đá cao hơn tôi. Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Tôi sẽ ở trong trại của Chúa mãi mãi, nương náu mình dưới cánh của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã nghe lời hứa nguyện của tôi, đã ban cho tôi cơ nghiệp của những người kính sợ danh Chúa. Amen. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ở bên chúng ta. Tôi rất vui. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi có thể tham gia nhóm và Zoom cùng với anh em. Hallelujah. Xin Chúa hãy đổ đầy chúng ta với tình yêu của Ngài. Tôi tôn kính Chúa từ bây giờ cho đến cõi đời đời. Tôn kính Chúa và Cha của Ngài. Amen. Đây là điều tôi muốn nói. Xin Chúa cho chúng cả chúng con trải nghiệm được quyền năng của Ngài, sức mạnh của Chúa, thêm sức cho chúng con. Tôi cũng một mình trong vùng của tôi, mà sự tấn công của kẻ thù rất là mạnh. Cách đây một tuần, tôi có suy nghĩ là ở Stuttgart làm tất cả đều sai, anh em ở Stuttgart. Nhưng mà sau đó tôi nhận ra rằng đó không thể nào được, rồi vì Đức Chúa Trời ở đây, rồi tôi không công với một số chị em, rồi Đức Chúa Trời bày tỏ tôi đó là sự tấn công của Satan. Tôi cũng tin như vậy. Chúng ta càng hiến dâng mình cho Đức Chúa Trời thì kẻ thù càng ngày tấn công chúng ta, nên chúng ta phải cầu nguyện nhiều. Chúng ta phải cầu nguyện cho nhau, cần cầu nguyện cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Khải Huyền 2 câu 22. Ta có điều chống lại ngươi vì ngươi đã dung túng cho Jezebel. Câu 20. Người nữ gái xưng mình là tiên tri dạy dỗ phỉnh phờ tôi tới ta, tăng lượng đủ chúng dòm đồ tà dâm và ăn thịt cũng thực. Có nghĩa là những người Jezebel đã làm cho những người đầy tớ của Chúa không có trung tín với Chúa. Và Galati 5 từ câu 19. Galati 5 từ câu 19. Vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, là gian dâm, ô uế, luân tù, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, canh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy, thì ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Đây là những biểu lộ chúng ta biết là chúng ta ở trong xác thịt hay ở trong thánh linh. Thì tôn giáo là chúng ta ở trong xác thịt. Chúng ta muốn là hội thánh ở Philadelphia. Còn Philadelphia có những bông trái của thánh linh. Nhưng trái của thánh linh ấy, chúng ta hãy đọc từ câu 22 đến câu 23. Nhưng trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. 24. Những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì chúng ta hãy bước theo Thánh Linh vậy. Colossae 3 câu 12 tới câu 15. Colossae 3 câu 12 tới 15. Vậy anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một trong hai anh em có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn và tha thứ nhau, Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, vì đây vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Trên Chúa giúp con bước đi trong Thánh Linh. Tôi đã đọc Matthew 4 nói về sự cám dỗ của Satan cám dỗ Chúa Giêsu. Bây giờ cái Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi sau đó thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài và nói rằng: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy khiến đá trở thành bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng mà nhờ mọi lời nổ ra từ miệng Đức Chúa Trời. Điều này nói tôi rất là nhiều. Vì không chỉ Đức Chúa Trời biết nhu cầu của chúng ta, những gì mà chúng ta thèm khát, nhưng mà Satan cũng biết. Hắn cũng biết chúng ta muốn cái gì và hắn cũng có lừa chúng ta, dụ dỗ chúng ta. Trong 40 ngày này Chúa có chịu nhiều thử thách. Nhưng mà Chúa luôn nói Ngài hiệp một với Chúa, với Cha. Và cuối cùng nhờ đó Ngài đã thắng được cái cám dỗ này. Đức Chúa Trời nói chúng ta phải dâng cho Ngài mọi sự lo lắng của chúng ta. Và Ngài gìn giữ suy nghĩ tư tưởng của chúng ta. Chúng ta phải dâng cho Chúa những cái nhu cầu của mình. Thì chúng ta phải nhìn kỹ kẻ cám dỗ và cho hắn không có phần gì trong chúng ta. Trước khi mà tôi đến hội thánh thánh của mình, tôi đọc sách Khải Huyền tôi không hiểu gì cả. Thì tôi trước Khải Huyền 18 câu 4 nói: hỏi dân ta hãy ra khỏi Babylon để ngươi không chịu phần và tội lỗi và các tai vạ. Chúa ban cho tôi ánh sáng về câu này. Tôi làm cái công việc gì đó là Chúa câu đó trở nên sống động với tôi. Chúa giúp tôi giải thoát tôi khỏi tôn giáo. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho tôi ánh sáng và gìn giữ con. Đây là cái kinh nghiệm mà ngay từ ban đầu Chúa bày tỏ cho tôi khi tôi đến với hội thánh của Chúa. Trong Thi-a-thi-r Chúa nói 3 lần mình phải ăn năn, nhưng mà hội thánh này không chịu ăn năn. Đầu tiên trong đầu tiên câu nói đầu tiên là hội thánh này không chịu ăn năn. Tại sao Chúa lại nói tiếp nữa? Mà nếu mà tại vì hội thánh không có muốn ăn năn thì sao Chúa lại nói tiếp nữa? Tại sao vậy? Chúa lại tốn thêm 2 câu nữa để kêu gọi ăn năn? Câu trả lời là câu 23. Tất cả hội thánh sẽ rõ ta là đứng dò biết lòng dạ loài người. Ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Cũng giống như khi mà Chúa nói với người Pharisee. Không phải Chúa hy vọng là những người họ có những cái tấm lòng mềm mại, nhưng mà để cho những người khác nhận ra được cái tình trạng của mình, để cho họ tự đến với trước mặt Chúa, vì Chúa là đứng dò xét lòng dạ loài người. Cũng giống như Matthew 13 cũng là lời cảnh báo dành cho tôi, giống như là cái dụ ngôn về men, người đàn bà này giấu men, bỏ men một cái. Thì cả Matthew 13 nói về vương quốc thiên đàng, và Chúa bắt đầu với cái người đi gieo hạt giống với những cái loại đất và lòng. Không ai nhìn thấy lòng của tôi phải không? Thì tim của ta là cái gì giấu, ẩn giấu bên trong không ai thấy được. Thì nó bắt đầu. Còn Thi-a-thi-rơ cuối cùng là bày tỏ ra ngoài. Nó bắt đầu với lòng dạ. Bắt đầu những cái gì ẩn kín bên trong. Matthew 13 câu 14-15. Vậy về họ đã được ứng nghiệm là tiên tri Esai rằng: các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại. Ê, khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại và ta chữa lành, là họ chữa họ được lành chăng? cải tạo Chúa, Chúa còn cách để chữa lành. Nhưng mà những cái điều này nó không có xa cách chúng ta. Chúng ta ngồi trong buổi nhóm chúng ta nghe, nhưng mà nó không có vào đi ở trong lòng chúng ta, không có tác dụng chúng ta. Chúng ta nghe toàn bộ hội nghị về Khải Huyền chương 1 đến chương 3. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Nếu mà lòng của tôi như vậy thì lòng của tôi mình cứng cỏi. Chúng ta phải quay lại với Chúa ăn năn, xin Chúa cứu. Xin cứu hỏi Chúa, câu hỏi tôi là tôi cứng cỏi này. Chúng ta phải giữ lòng của mình. Đó là bắt đầu của Thyatira. Chúa phải dò xét lòng dạ chúng ta để chúng ta có tấm lòng lành mạnh. Thì như vậy thì chân đèn vàng mới được lành mạnh được. Phải ngợi khen Chúa. Anh em có nghe được tôi không? Tôi rất khích lệ về hội nghị này. Thư vừa Thyatira. Tôi nghĩ Jezebel về câu chuyện tiên tri Eli đã giết nhiều tiên tri của Đức Chúa Trời. Tôi đã sợ người đàn bà này. Nhưng mà Chúa ban tôi ánh sáng. Thấy vấn đề không phải là Jezebel mà vấn đề là chuyện khác. Đó là mình đó là dung thứ cho Jezebel. Đó là người đã dung thứ cho Jezebel. Chúa đã nói tôi là tôi có những gì mà tôi là dung thứ Jezebel cho những gì cho chính tôi, trong khi với tôi là không chấp nhận điều đó người khác. Có rất là nhiều Jezebel trong đời sống của chúng ta. Ví dụ tôi đã thấy một số Jezebel trong lòng trong cuộc sống của tôi. Chúng ta đừng có dung thứ cho nó, đừng có dung thứ cho chính mình. Một điều mà tôi rất là cảm động là bà này tự xưng là tiên nữ tiên tri, tự xưng mình là tiên tri. Giờ bây giờ khắp nơi ở trên internet cũng tự xưng là tiên tri. Chúng ta phải đến với lời của Chúa. Đừng có chấp nhận tất cả những gì mà tự xưng là tiên tri, mà chúng ta hãy đến với lời của Chúa, thông công với Chúa. Chúa hiện ra chúng ta phải hiệp một với Ngài, phải tìm kiếm sự thông công với Chúa. Chúa ơi, xin Chúa hãy xử lý chúng con. Xin Chúa hãy cứu chúng con khỏi tôn giáo. Chúng con cầu xin Chúa hãy loại bỏ mang khỏi chúng con. Chúng con không muốn dung thứ cho Jezebel. Xin Chúa hãy giúp con được sạch và chân thật, không có sự giả dối. Anh em có nghe được tôi được hay không? Chúa đã ban ánh sáng cho chúng ta, cho tôi. Những gì, những vấn đề đó bắt đầu từ tôi. Chúng ta phải cắt bỏ những điều đó. Tôi phải thực hành những sự tuyên kính và đến với Chúa. Jezebel sinh ở Lebanon là cái thờ đã thờ Baal. Chúa đến với mắt như ngọn lửa, Chúa muốn đốt cháy hết tất cả. Còn cái chân bằng đồng và nói đến sự phán xét, tôi phải dâng hết tất cả mọi điều không ổn trong tôi để cho Chúa phán xét. Vấn đề là tôi dành thời gian bao nhiêu cho Chúa và dành thời gian cho internet bao nhiêu. Lời của Chúa ngày nay thật là hôm nay thật là tốt cho tôi, giống như là dầu sức cho tâm hồn của tôi. Ơn Chúa hãy giải phóng chúng ta. Tất cả những gì ở đây thật được là đúng, hài lòng và tôn giáo. Tất cả những gì chúng ta đều có, tất cả những gì được trong cuộc sống chúng ta, từ con ở trong xác thịt của chúng ta. Colossae 3 câu 2. Hãy hướng suy nghĩ anh em vào những gì ở phía trên, đừng gì thuộc. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự dưới đất. Cái gì ở trên đó có là đấng Christ, là đấng cứu rỗi và là bác sĩ của chúng ta. Hãy ham mến, hãy tìm kiếm các sự ở trên trời. Chúa là đấng có mắt như ngọn lửa. Cảm tạ Chúa. Chúng con xin dâng lòng của chúng con cho Chúa. Chúng con muốn nhận biết Chúa. Tất cả chúng con muốn nhận biết Ngài. Là Chúa, muốn nhận biết Chúa là đấng dò xét lòng dạ loài người. Để chúng con không có những gì mà Chúa không có đẹp lòng. Chúa sắp đến. Xin Chúa hãy tác động với chúng con một cách triệt để. Mắt Chúa giống như là ngọn lửa, chân giống như là đồng tỏa sáng, phát sáng. Chúa ơi, giúp con muốn thực sự muốn quen biết Ngài. Trên Chúa, chúng con không muốn những điều này có trong chúng con. Một ít men làm vậy Làm vậy cả đống bò chú ơi, chúng con muốn muốn giữ lễ bánh công mang. Chúng con muốn khi chú phán với chúng con, chứ con muốn ăn năn là nhanh, chứ không muốn để cho mang lớn lên trong chúng con mà ăn năn thật là nhanh. Chú ơi, chúng con muốn ăn năn trước khi chú phán xét chúng con. Mang là một cái cuộc chiến với thời gian. Nếu mà ban đầu nếu mà chúng ta ban đầu muốn chúng ta loại nhanh thì nó rất là dễ, nhưng mà nếu nó nằm lâu thì nó sẽ nguy hiểm, lúc đó sẽ không còn cơ hội nữa. Cho nên JCB chú đã gọi ăn năn 3 lần. Lúc đầu có lẽ là còn cơ hội, nhưng sau đó phải bị phán xét tại vì không chịu ăn năn. Khi chú cho vậy chúng ta biết men hồi đó thì chúng ta thật cần thiết để chúng ta hãy loại liền, đừng có để cho nó để nó lớn lên nữa. Anh Chúa hãy cứu chúng con. Chúng ta hãy đọc Ma-thi-ơ 6 câu 6 rồi thuốc giải độc cho men. Chúng ta hãy đọc Ma-thi-ơ 6 câu 5 câu 6. Câu 5 là tôn giáo. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Chúa ơi, chúng con ăn năn vì chúng con. Vì chúng con ít khi bỏ lỡ, không có thường xuyên đến với Chúa và trong vòng phòng riêng cầu nguyện của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa giúp chúng con có sự giả hình, có Chúa cho chúng con một tấm lòng trong chân thật, có mối quan hệ thật với Chúa. Xin Chúa hãy đốt cháy trong tâm linh chúng con, để chúng con được làm bởi Chúa, trên bỏ. Có Chúa hãy phán xét hết, bạn phán xét không mọi sự giả dối trong chúng con. Chúa ơi, xin không chỉ dò xét.